nó cũng sẽ thấy mọi sự cha ban đều do tình thương, và nó phải đón nhận mọi sự cha gửi đến với lòng mến yêu và cung kính. Đó là cách hành xử của những người hợp thành loại 2, tức những người đã tiến lên bậc 3. Bây giờ cha nói về những người này, họ là những người ở trong hai bậc của ánh sáng rất hoàn hảo. Câu 100. Về ánh sáng thứ 3 rất hoàn hảo, và về những công việc của linh hồn đã đạt tới ánh sáng này. Về một thị kiến linh hồn này đã được, trong đó Chúa giải thích cách đạt tới sự trong sạch toàn vẹn và việc không nên xét đoán tha nhân. Tiến tới loại ánh sáng rất hoàn hảo và vinh hiển là những người ở bậc thứ 3, tức bậc những người hoàn thiện. Họ sống thánh thiện trong bất cứ điều kiện hay hoàn cảnh nào. Tất cả những gì cha cho phép xảy đến, họ đón nhận cách cung kính. Như cha đã nói với con khi bàn về bậc thứ 3, tức bậc hiệp nhất của linh hồn. Họ nghĩ mình đáng chịu tất cả mọi khổ cực, đáng mất đi tất cả mọi an ủi và ân lành. Và bởi vì họ cho mình đáng chịu hình phạt, nên họ biết mình không đáng thưởng công vì chịu gian khổ. Nhờ ánh sáng này, họ nhận biết và hưởng nếm ý muốn ngàn đời của cha, là cha không muốn sự gì khác ngoài hạnh phúc cho các con. Và cha chỉ gửi tới và cho phép đau khổ xảy ra là để các con được thánh hóa trong cha. Một khi linh hồn đã biết thánh ý cha, nó mặc lấy thánh ý đó, và từ nay nó không quan tâm đến sự gì khác ngoài việc tìm ra phương cách để duy trì và gia tăng bậc hoàn thiện mà nó đã đạt tới, vì vinh quang thánh danh cha. Được chiếu soi bởi ánh sáng đức tin, con mắt trí tuệ nó mở to để chiêm ngưỡng Chúa Kitô chịu đóng đinh, con một cha. Nó tha thiết yêu mến Ngài và đi theo giáo lý của Ngài, vì đó là khuôn mẫu và là đường đi cho những người hoàn hảo, cũng như cho các kẻ bất toàn. Nó biết con chiên diệu hiền, đấng chân lý của cha đã trao ban cho nó một giáo lý về sự hoàn thiện, và vì biết nên nó hết lòng mộ mến giáo lý này. Nó chiêm ngắm sự hoàn thiện này nơi ngôi lời đầy tình thương, con một cha. Ngài đã được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc của niềm ước ao thánh thiện, luôn làm vinh quang cha là cha Ngài, và tìm kiếm ơn cứu độ cho các con. Kính niệm ước ao này đã khiến Ngài hăng hái nhận cái chết nhục nhã trên thập giá để cứu toàn lời truyền dạy cha đã đặt ra cho Ngài. Ngài đã không trốn tránh một sự cực nhọc nào, không lãng xa một sự nhục nhã nào. Ngài đã không khựng lại vì sự bội ơn bạc nghĩa của các con, hoặc vì sự mù quáng của các con khi từ chối nhìn nhận hồng ân lớn lao Ngài mang đến cho các con, hoặc vì những sự bách hại của người Do Thái, hay vì những lời chế nhạo, những lời sỉ vả và những la lối của dân chúng. Ngài đã chiến thắng tất cả những xúc phạm đó như một đại đội trưởng, một hiệp sĩ đích thực được cha sai đến chiến trường để cứu gỡ các con khỏi tay ma quỷ và giải thoát các con khỏi cảnh nô lệ thê thảm nhất. Sau khi đã dạy các con đường đi, giáo lý với luật lệ phải theo để có thể tới sự sống đời đời là cha đây, bằng chiếc chìa khóa là máu châu báu của Ngài đã đổ ra vì một tình thương nồng nhiệt và vì lòng đau đớn bởi chê ghét tội lỗi các con. Phải chăng các con không nghe thấy ngôi lời dịu hiền, con một cha, nói với các con rằng: Này, Thầy đã vạch ra cho các con một con đường và đã mở cửa bằng máu của Thầy. Các con đừng biếng nhác nữa trong việc đi theo Thầy. Các con đừng trì hoãn nữa vì sự chiều chuộng bản thân mình, vì ngu muội hay vì tự cao muốn phục vụ Thầy theo ý thích và cung cách của mình, chứ không theo cách Thầy dạy. Chính Thầy đã vạch ra cho các con đường đi ngay thẳng bằng giáo lý của ngôi lời nhập thể mà Thầy đã tạo nên bằng máu. Vậy các con hãy đứng dậy, hãy tiến lên theo Ngài. Không ai đến được với Cha mà không qua Ngài. Ngài là đường đi và là cửa mở đến với Cha, là đại dương của bình an. Sau khi linh hồn đã chiêm ngắm và nhận được ánh sáng rất toàn hảo này, nó như say mê tình yêu và chạy tới bàn tiệc ước ao thánh thiện. Nó không còn nghĩ gì đến bản thân nó nữa, không tìm kiếm an ủi cho mình nữa, dù là an ủi thiêng liêng hay trần thế. Dưới ánh sáng và với tri thức này, nó nghĩ mình đầy đủ mọi sự. Nó không từ chối một khó nhọc nào, bất cứ bởi đâu mà đến. Bị bao vây bởi những đau khổ và sỉ nhục, bởi những tấn công của ma quỷ và những lời chỉ trích của người đời, nó ngồi yên ở bàn tiệc thánh giá. Ở đó nó được nuôi dưỡng bằng vinh quang của Cha, là Chúa Cha hằng hữu, và bằng ơn cứu độ các linh hồn. Nó không tìm kiếm một phần thưởng nào hết, bất kể từ nơi Cha hay từ nơi các thụ tạo. Nó đã cởi bỏ được sự yêu mến của kẻ làm thuê, là thứ tình yêu chỉ yêu mến Cha vì có lợi riêng. Nó đã mặc lấy ánh sáng toàn hảo và yêu mến Cha chỉ vì Cha mà thôi, không nghĩ tới sự gì khác ngoài vinh quang thánh danh Cha. Khi phụng sự Cha, nó không tìm sự thỏa thích riêng, và khi phục vụ tha nhân, nó không nghĩ đến lợi nhuận cho mình, nó phục vụ chỉ vì yêu thương. Những người này đã từ bỏ mình, đã cởi bỏ con người cũ, tức dục vọng của mình, để mặc lấy con người mới là Chúa Giêsu Kitô, đấng chân lý của Cha, và đi theo Ngài cách dũng cảm. Những người này, họ ngồi vào bàn tiệc ước ao thánh thiện. Họ lấy tất cả lòng nhiệt thành để giết chết ý riêng mình, hơn là lo kìm hãm và đánh phạt thân xác. Dĩ nhiên họ cũng hãm mình ép xác, nhưng đó không phải là lo toan chính của họ. Họ chỉ coi đó là một phương thế để giết chết ý riêng mà thôi. Như Cha đã nói với con khi giải thích cho con về câu ngạn ngữ: ít lời mà nhiều hành động. Các con phải làm như thế. Nỗ lực của các con chủ yếu là tiêu diệt ý riêng mình, để chỉ tìm cách và chăm lo đi theo đấng chân lý diệu hiền của Cha là Chúa Kitô chịu đóng đinh, không nhắm mục đích nào khác ngoài tôn vinh thánh danh Cha và ơn cứu độ các linh hồn. Đó là điều mà những kẻ được chiếu soi bởi ánh sáng dịu dàng này đang làm. Bởi vậy họ luôn bình an, luôn thanh thản, không có gì làm họ vấp phạm, bởi vì họ đã gạt bỏ được ý riêng là điều dễ bị vấp phạm. Tất cả những bách hại mà thế gian và ma quỷ có thể gây nên chống lại họ, từ nay đều bị họ chà đạp dưới chân. Họ có thể trải qua những cơn gian nan thử thách lớn lao và những chước cám dỗ ghê sợ của ma quỷ mà không hề hấn gì, vì họ đã mặc lấy sức mạnh của niềm ước ao nồng nhiệt. Đối với họ, tất cả mọi người là niềm vui. Họ không tự đặt mình làm phẩm phán cho các đầy tớ cha hay cho một thụ tạo có lý trí nào. Gặp bất cứ ai trong bậc nào và phụng sự cha cách nào, họ đều vui mừng và nói: lạy cha hằng hữu, con tạ ơn cha vì trong nhà cha có nhiều chỗ ở. Như vậy, họ thấy các tôi tớ cha đi theo nhiều con đường khác nhau thì họ vui hơn là thấy cùng đi một con đường. Vì tính đa dạng đó càng tỏ rõ lòng nhân hậu của cha. Thế là từ mọi sự họ đều rút ra được niềm vui, như thể hưởng được hương thơm của hoa hồng. Và khi cha nói mọi sự như vậy, cha không chỉ nói về điều thiện, nhưng cả những gì rõ là tội lỗi. Cả khi ấy, họ không tự đặt mình làm quan tòa. Điều mà họ biết rõ là một tội thì lại là sự cảm thương chân thành và thánh thiện thúc họ cầu xin cha cho kẻ có tội. Đó là một sự khiêm nhường trọn vẹn, khiến nó xưng ra rằng: hôm nay anh chị làm điều xấu, ngày mai đến lượt tôi, nếu ân sủng của Chúa không gìn giữ tôi. Hỡi con rất yêu dấu của cha, con hãy gắn bó hết tình với bậc hoàn thiện này. Con nhìn xem những kẻ được soi chiếu bởi ánh sáng này, họ chạy nhanh dường nào. Thật là tuyệt hảo, linh hồn họ thánh thiện biết bao. Họ ngồi ăn tại bàn tiệc của niềm ước ao thánh thiện. Họ thích món ăn của các linh hồn là tôn vinh cha đấng hằng hữu. Tại bàn tiệc này, họ mặc y phục xinh đẹp của con chiên diệu hiền con một cha. Họ sáng chói bởi giáo lý của Ngài và cháy lửa đức ái thần linh. Những người này không mất thời giờ để phán đoán cách sai lầm về các tôi tớ cha hoặc về các tôi tớ của thế gian. Họ không vấp phạm vì những lời nói sau lưng chống lại họ hoặc chống lại bất cứ ai khác. Về phần họ, họ sung sướng được chịu đau khổ vì danh cha, về những sỉ nhục người ta làm cho tha nhân. Họ thương cảm với tha nhân, nhưng không kêu trách kẻ đã làm điều đó hay kẻ phải hứng chịu điều đó. Bởi tình thương của họ đã hướng về cha là Thiên Chúa hằng hữu và không rời xa bao giờ. Con rất yêu dấu của cha, vì tình thương của họ được ổn định như thế, cho nên không bao giờ họ vấp phạm vì những kẻ họ yêu mến, cũng không vấp phạm vì một thụ tạo có lý trí nào khác. Sự phán đoán của họ không còn nữa, nó đã chết. Cho nên họ không dừng lại để phán đoán về ý muốn của tha nhân. Ở đâu, họ cũng chỉ nhìn thấy thánh ý của lòng nhân hậu cha. Những người này tuân giữ giáo lý, mà con biết đó là giáo lý đã được ban cho con khi con bắt đầu sống theo đấng chân lý của cha. Khi ấy, con hết lòng ước ao và xin Ngài sự trong sạch vẹn toàn, và xin cho biết những phương thế để đạt tới. Con biết Ngài đã trả lời con những gì. Khi đó, con say mê trong sự ước ao thánh thiện này. Và khi một tiếng nói vang lên không, không những trong tâm trí con mà cả ở tay con, nếu con còn nhớ, tiếng nói đó đã làm con tỉnh lại. Chúa Kitô con cha đã dạy, con muốn đạt tới sự trong sạch hoàn toàn, được giải thoát khỏi mọi vấp phạm, và không gì có thể làm cớ để tâm trí con bối rối ư? Con hãy luôn luôn kết hợp với Thầy bằng tâm tình yêu mến, vì Thầy là đấng thanh khiết tối cao và hằng hữu. Thầy là lửa tinh luyện linh hồn nên trong sạch. Linh hồn càng lại gần Thầy, nó càng trong sạch. Càng xa Thầy, nó càng dơ bẩn. Chính vì xa rời Thầy, cho nên những kẻ theo thế gian mới sa vào biết bao tội trọng như thế. Còn linh hồn kết hợp mật thiết với thầy, nó sẽ tham dự vào sự thanh khiết của thầy. Có một điều cần phải làm để đạt tới sự kết hợp và sự trong sạch này, đó là con phải tránh đừng xét đoán ý muốn của người khác trong bất cứ điều gì họ nói hay làm, dù chống lại con hay chống lại ai khác. Con luôn luôn nhìn vào ý muốn của thầy ở nơi họ và ở nơi con mà thôi. Nếu gặp một lỗi lầm hay một tội rõ ràng, hãy biết cách rút bông hồng ra từ những cái gai bằng cách dâng họ lên thầy với một sự cảm thương thánh thiện. Đứng trước những sỉ vả người ta làm cho con hãy xét đoán rằng chính ý muốn của thầy đã để xảy ra như thế để thử thách nhân đức của con và của các tôi tớ của thầy. Hãy biết rằng kẻ làm nhục con chỉ là một dụng cụ được thầy chọn. Nhiều khi họ có ý tưởng ngay lành, bởi vì không ai có quyền xét đoán những thâm sâu của lòng người khác.